Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2012 tại chùa Hải Đức. Bữa nay mình học tiếp Thai Tạng Giới, phần Ngoại Kim Cương Bộ Viện, phương Bắc, trang 422, ngày Ma Hồ La Già, số 21. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh Đức Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay mình qua tới 21 Mahoraja. Mahoraja, Mahoraja dịch âm là Mahoraja, 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 Mahulak, Mahoraja. Dịch ý là đại phúc hành, đại trí hành, đại trí phúc hành, đại mãn xà, đại mãn thần là một trong tám bộ trời dòng. Do mình biết Mahoraja tức là mình gọi là đại mãn xà, nhưng Mahoraja đấy là trong khi nó bắt bộ, chắc quý vị nhớ ha, cái này dễ thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà Mahoraja đó thì cái danh từ này là mãng xà. Mãng xà thì ở trong Phật giáo Trung Hoa đó thì họ gọi cái này là địa long. Địa long nó khác với thủy long. Thủy long tức là mấy con rồng ở dưới biển đó, tức là những ngày như Nam Đại Long Vương, Ôm Ban Nam Đại Long Vương, những cái đơn vị đó tức là long, long ở dưới nước. Còn long ở trên đất nhá, thì là Mahoraja vậy. Thường người ta ngoài thì người ta cũng nói là mãng xà, nhưng mà nói mãng xà thì mình chỉ nói cái đó là con rắn, rắn mãng xà thôi, thì nó không phải. Mà cái hình vẽ của người ta thường thường là vẽ cái hình tượng trưng ra là cái hình người, nhưng mà cái đầu thì là con rắn, một trong những thiên long bất bộ. Duy Ma Kinh Lược Sớ quyển 2 ghi rằng Mahoraja là mãng thần, cũng gọi là địa long. Địa long quý vị thấy rõ, địa long tức là con rồng ngoài đất. Vô túc phúc hành thần, vô túc tức là không có chân, phúc tức là cái bụng, hành thần tức là cái ông thần mà không có chân mà phải đi bằng bụng. Thì như thế này nó lại lạ, là bởi vì nếu như vậy thì phải vẽ là hình con rắn đầu người, chứ không phải là con người mà đầu rắn. Tức thấy ra miếu thần, nhận diệu thịt của con người đều đưa vào cái bụng con trăn, hủy giới tà xiểm, nhiều sân hận, ít bố thí, tham thích diệu thịt, giới hoạn cái bị đọa là quỷ thần, nhiều bề trùng giận dữ nhập vào thân ấy mà mổ ăn. Điều này do Mahoraja là thần chân không có chân đi bằng bụng. Thì cái này quý vị thấy, tức là tin tưởng ngày xưa người ta nói cái người mà bị đọa là mãng xà đó. Mãng xà thì là thần chứ không phải là đơn giản, tức là cũng ủng hộ Phật pháp, nhưng mà bởi vì hủy giới tà xiểm với giới hoãn. Giới hoãn tức là tu mà không có giữ giới, tức là quý vị tu tu cái gì vậy, xuất gia tại gia hay là cái gì vậy, mình tu nhưng mà mình không giữ giới ấy, thì sẽ bị thành rắn, thành chăn. Cái đó là tin của ngày xưa ở trong Duy Ma Kinh Lược Sớ đó, tức là Sớ giải cái kinh Duy Ma, thì ở trong đó các ông thầy cũng viết như vậy. Huệ Lâm Bất Nghĩa quyển 11 nói rằng Ma Hô Lạc là loại nhạc thần, hoặc ghi là phi nhân, hoặc nói là thần chăn to lớn, hình ấy là thân người đầu rắn. À, cái này thì là thân người mà đầu rắn. Mà quý vị, nếu mà thân hình người đầu rắn thì đâu có phải là vô túc phúc hành thần được hả? Vô túc là không có chân, thì người ta thì đương nhiên là phải có hai chân chứ, thân người ấy, thì là phải có chân mà vẫn đi như thường. Còn cái hình ở trên là người ta nói vô túc phúc hành thần ấy, tức là cái thân rắn mà cái đầu người, thành ra mới phải bỏ vòng bụng, không có chân. Tôn hình thân mẫu thịt, dùng rắn làm mão đội, hình dưới phía bên phải, tức là hai cái vị ở hai bên nhỏ nhỏ ấy. Đúng là Mahoraja đây có ba vị tất cả. Quý vị thấy ba vị Mahoraja đó, ba vị này đều là Mahoraja hết. Nhưng mà cái này là hình tượng trưng ở bên đông mặt. Thành ra quý vị thấy vẽ hình giống hệt như người ta, chẳng có khác gì hết phải không? Chỉ có một cái vị phía bên tay phải á, thì quấn cái con rắn ở trên phía đầu, thế thôi. Vị giữa đó thì là cũng cái mão ở trên là có hình con rắn đội. Hình phía bên tay trái thì cũng có con trăn hay con rắn gì đó ở phía trên, thế thôi. Chứ còn hình thì cũng giống hệt như người ta. Thì đúng ra cái này nó không đúng với lại trong thiên lập bát bộ. Nhưng mà một cái nữa là quý vị, nếu mà quý vị học về Mahoraja, Mahoraja đó thì là một trong những cái vị dược xoa. Quý vị biết bởi vì ở trong cái phần này của mình, mình học cái phương Bắc này thì dạ xoa nhiều. Quý vị đọc ở trong kinh Dược Sư thì có 12 vị đại tướng dược xoa vậy. Thì một trong những cái vị đại tướng dược xoa đó là Mahoraja. Mahoraja thì gọi là ngài Mahola, Mahola đại tướng. Đầu tiên là Chiết Đế La đại tướng và Cung Tỳ La đại tướng, Phạm Chiết La đại tướng, thì nó chắc quý vị nhớ rồi, mình đọc tụng cái kinh Dược Sư đó. Thì trong có 12 đại tướng Dược Sư. 12 đại tướng Dực Xoa, 12 đại tướng Dực Xoa này ủng hộ Phật giáo. Tức là các ngài là Dạ Xoa, Dạ Xoa tức là tướng quỷ dữ. Nhưng mà khi mà ủng hộ Phật giáo rồi thì ủng hộ Phật giáo. Bây giờ mình phải nói sơ qua cái này để cho quý vị biết, bởi vì cái này đúng ra thì Mahoraja đó tức là Mahoraja, nhưng mà nếu mà quý vị đi sang bên Đông Mật đó, thì Mahorak lại là vị Dược Xoa đại tướng, một trong 12 vị Dược Xoa đại tướng. Mà nếu mà quý vị qua bên Nhật, họ có những cái chùa dược sư, thì hầu hết đầu năm ở những cái chùa dược sư đó họ đều có những cái tượng hoặc những cái hình vẽ của 12 vị đại tướng Dược Xoa hết. Quý vị nhớ mình tụng kinh dược sư đầu năm đó thì mình cũng nói về không 12 đại tướng Dược Xoa sư ủng hộ, nhưng mà mình tụng xong thì thôi mình bỏ. Chứ còn những cái người mà bên Đông Mật đó, thì đầu năm đó, họ đi tới chùa để họ thành mấy cái bùa của các ngài này. Bùa ha, mỗi ông ấy có một cái bùa hết, mà mỗi ông bảo hộ cho một năm hết. Cái ông Mahoraja này á, là cầm tinh cho mấy người mà tuổi Mão. Ở bên Đông Mật tức là bên Tàu đó, thì người ta nói là tuổi con thỏ, Việt Nam mình thì nói là tuổi con mèo ấy. Tuổi mèo, tuổi mèo. Cái ông Mahoraja này thì ông ủng hộ. Thôi để tôi nói cho quý vị rõ. Thứ nhất là cung Tỳ La đại tướng đó, là hóa thân của ngài Chi Lặc. Mỗi cái hình vẽ của người ta, quý vị biết tất cả 12 vị đại tướng Dược Xoa mà quý vị tụng ở trong kinh Dược Sư đó, thì theo bên Đông Mật đó, đều là hóa thân của các Phật, các Bồ Tát rồi hết. Chứ không các ngài không phải là Dược Xoa không đâu. Mà quý vị thấy, tại bây giờ nó cái hay là bây giờ người ta nghiên cứu được những cái Phật giáo ở phía bên Bắc Ấn. Bắc Ấn ngày xưa đó Phật giáo nó rất là phát triển, rất là lớn như nó. Mà sau bị quân Hồi nó vô thì bây giờ nó tiêu diệt hầu như là hoàn toàn hết rồi. Nhưng mà bây giờ nó còn những cái phế tích gì đó, những cái di tích ở đó. Thì ngày xưa đó, mình phải nói là người Anh đó, cái đám người Anh, người Đức, người gì đó, người ta qua bên đó, người ta đô hộ, hoặc người ta đi, người ta xâm chiếm, hoặc người ta đi du lịch bên đó, người ta nghiên cứu. Thì người ta đã tìm được những cái tài liệu rất là nhiều. Và một số người ta đem về bên British Library, tức là cái thư viện ở bên Anh ấy, họ đem về. Bây giờ mình nhìn mình vẫn có ngạc nhiên là bởi vì những tượng Phật hoặc là các Bồ Tát mà giống như những người Hy Lạp ấy, các quý vị biết được không, thì người ta gọi là Phật giáo Gandhara, tức là Phật giáo Kedara, tức là bây giờ bên Afghanistan, bên Afghan. Những cái tượng đó ngày xưa đó nhờ người ta ăn cắp, người ta đem về bên library. Ngày xưa người ta cứ đi nói thì ta thấy cái tượng nó đẹp, người ta trông luôn, người ta đem về. Mà cũng nhờ như vậy thì nó còn. Chứ nếu mà bây giờ mà để lại bên Afghanistan thì chắc bây giờ nó cũng bị đập nát bét hết rồi, tiêu rồi. Thành ra mình thấy nó trở lại những cái vị Dược Xoa này, ngày xưa cái Phật giáo bên Afghanistan, tức là bây giờ mình gọi là Phật giáo Gandhara, người ta rất tin tưởng các vị này. Và các vị này thì một hồi mình sẽ học qua, ở dưới này vẫn còn những vị khác nữa và những cái hình tượng của họ. Thì bây giờ để tôi nói sơ qua cho quý vị biết cái này đi, chứ nếu không thôi mình cũng có thời giờ để mình nghiên cứu về cái này. Quý vị đôi khi quý vị đi tìm được thì thấy cái hình 12 vị đại tướng Dược Xoa này á, thì ngài cung Tỳ La đại tướng á, tức là hóa thân của Phật Di Lặc, và cái vị mà phù hộ cho những cái người mà cầm tinh tuổi Hợi. Tuổi Hợi quý vị biết gì không, tuổi Hợi cho là tuổi con heo á, thì cái hình vẽ thường thường quý vị thấy ông này ông cầm cái bảo sử. Bảo sử tức là như cái kiếm mà cái bản nó to, nó giống như cái phảng Việt Nam mình á, cái phảng á. À, thì ông cầm cái kiếm đó, thì quý vị biết cái ngài này là ngài cung Tỳ La. Ngài Phật Chích La đại tướng đó là hóa thân của ngài Đại Thế Chí, cầm tinh cho những người tuổi Tuất, thì cầm cái bảo kiếm, tức là cái kiếm mà quý báu. Từ ngài Mê Suy La đại tướng đó, là hóa thân của Phật Di Đà, thì cầm tinh cho những người tuổi Dậu, và cầm cái độc cổ. Độc cổ tức là một cái con dao mà nó có một cái lưỡi vậy thôi, giống như là con dao găm, cầm cái đó thì quý vị gọi là độc cổ. Thì nếu quý vị lấy cái hình như vậy thì quý vị biết cái ngài này là Mê Suy La đại tướng. Ngài An Để La đại tướng tức là hóa thân của ngài Quan Thế Âm, thì cầm tinh cho những người tuổi Thân, cầm cái bảo trùy. Bảo trùy tức là cái cây mà ở trên đầu của nó có một cái cục như giống như cục sắt, cục bự thì là bự, thế gọi là cái trùy, chắc quý vị biết này không, nó chỉ gọi là bảo trùy. Bảo trùy mấy ông này cũng cầm gọi là đồ quý báu thì gọi là bảo thôi chứ chẳng có gì hết. Rồi tới Ác Nghĩa La đại tướng thì tức là do ngài Ma Lợi Chi hóa thân. Ma Lợi Chi đó tức là cái Như Ý Luân Quan Thế Âm. Quan Thế Âm thì có cái nhiều cái hóa thân khác nhau phải không? Thì cái hóa thân gọi là Như Ý Luân Quan Thế Âm là Ma Lợi Chi. Cái tên khác nữa gọi là Ma Lợi Chi. Thì nếu mà quý vị qua bên Đông Mật mà quý vị thấy gọi là ngài Ma Lợi Chi đó, quý vị của Ma Lợi Chi là ông nào? Ma Lợi Chi là hóa thân của Quan Thế Âm, nhưng mà cái này là Như Ý Luân Quan Thế Âm, tức là Quan Thế Âm mà có cái bánh xe Như Ý. Thì bà này bà ấy ủng hộ cho cái người mà cầm tinh tuổi Mùi. và cầm cái mũi tên. Quý vị thấy cái tượng hình đó, mà ở bên Tàu đó thì người ta vẽ hình đàn bà, nhưng mà bên Nhật đó thì người ta vẽ hình đàn ông, tức là Quan Thế Âm là đàn ông, Quan Tự Tại Bồ Tát là đàn ông chứ không phải đàn bà. Thế nên quý vị thấy nếu mà hình đàn bà mà cầm mũi tên thì biết ngay là người này, còn nếu mà đàn ông mà cũng cầm cái mũi tên đó, thì cũng là người này thôi. Rồi tới Sa Để La Đại Tướng, Sa Để La Đại Tướng tức là hóa thân của ngài Hư Không Tạng, thì phù hộ cho những người tuổi ngọ cũng cầm cái bảo kiếm. Ngài Nhân Đạt La Đại Tướng thì là hóa thân của ngài Địa Tạng, cầm tinh cho những người tuổi Tỵ và cầm cái mâu. Cái mâu ấy, tức là cái nó giống như là cái giáo ấy, chắc quý vị biết cái giáo thôi. Thấy cầm cây giống như là cây thương nhưng mà cái đầu nó có đầu nhỏ, thì là ngài Nhân Đạt La. Ngài Ba Di La Đại Tướng thì là hóa thân của ngài Văn Thù, phù hộ cho những người tuổi Tỵ, cầm cái cung tên. Cung tên chứ không phải cái mũi tên không. Ngài Ma Hô La tức là ngày này này thì là hóa thân của Phật Dược Sư. À quý vị ngộ không? Ở trong cái kinh Dược Sư như vậy, 12 đại tướng như vậy mà chính ngài Dược Sư lại hóa thân ra làm cái ngày Dược Xoa Đại Tướng này. Thì ngày này phù hộ cho những người tuổi Mão, nãy mình nói rồi. Và ngày này đặc biệt là cầm cái rìu. Cái rìu cho quý vị biết cái cây mà cái đầu nó có cái lưỡi giống cái lưỡi búa, thì gọi là ngài Ma Hô La. Thì cho quý vị thấy vẽ cái vị đại tướng mà cầm cái rìu thì biết là ngày này là Ma Hô La. Đặc biệt ở bên Tàu, đúng với mình, nhiều người ta vẽ hình nhé. Lúc mà ta vẽ hình mấy ông này á, thì người ta vẽ hình ở trước bụng á, là thay vì nghĩa là cầm cái bút nịt như vậy, giống như sợi dây lưng của mình gì, thì thay vì vậy á, họ vẽ nguyên cái con vật mà tượng trưng cái tuổi đó. Ví dụ như quý vị thấy cái đầu heo, ủa tại sao ông này lại có cái đầu heo đó? À cái này là ông này. Thì quý vị biết như vậy không? Họ vẽ họ nhiều cái ý nghĩa vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng là cầm cái vật nó là vật gì, là ông nào. Thì ngày Trên Đạt La Đại Tướng đó, là hóa thân của ngài Phổ Hiền, thì phù hộ cho người tuổi Dần, và cầm cái sợi dây thừng, tức là gọi là quyển sách. Rồi ngày Chiên Đỗ La Đại Tướng đó, hóa thân của ngài Kim Cang Thủ, Kim Cang Thủ Bồ Tát. Kim Cang Thủ Bồ Tát thì tức là theo bên Đông Mật, tức bên Nhật đó. Chứ còn bên Tàu đó, thì người ta lại nghĩ là ngài này là hóa thân của Đại Nhật Như Lai, tức là Phật Đại Nhật Tỳ Lô Giá Na đó. Là Kim Cang Thủ Bồ Tát hoặc là Đại Nhật Như Lai thì cũng là một vị này hết. Thì ngày này phù hộ cho những người tuổi Sửu, cũng cầm cái bảo chùy luôn, tức là cái chùy ấy, cái chùy giống như cái búa vậy thôi. Rồi cuối cùng là ngày Ti Yết La Đại Tướng ấy, thì là hóa thân của ngài Thích Ca, phù hộ cho những người tuổi Tý, mà cầm cái tam cổ. Cầm cái tam cổ tức là cái kim cang chùy mà có ba cái dao lên, hoặc là giống như bên Tàu tôi có hình vẽ ấy, thì ngài này lại cầm cái cây giống như là cây thương vậy đó, nhưng mà ở trên nó là cái chĩa ba. Thì giống như là quý vị cầm cái chĩa ba nhưng mà cái cắn rất là dài. Thì ra Ma Hồ La Già đó, tức là cái con rắn mãng xà là thuộc Thiên Long Bát Bộ đó, thì là theo ở trong cái phần này. Còn nếu mà Ma Hồ La Già, Ma Hồ La Già mà quý vị nghĩ là vị đại tướng Dược Xoa đó, thì nó thuộc cái phần kia. Thì mấy cái hình đó chắc bữa nào tôi post lên trên trang web của chùa mình, cũng có mấy cái vị nó cũng hay lắm. Tôn hình thân mộ thịt dùng rắn là mão đổi phía dưới bên phải, tức là theo Đông Mật thì họ tượng trưng như vậy thôi, chứ không phải là thân người đầu rắn hoặc thân rắn đầu người gì hết. Chữ trùng tử là ma, tam mũi ra hình là nhạc khí trên lá sen khi sáo, tương ứng là liên hoa hợp trưởng. Cái này rất hay, quý vị thấy tam mũi ra hình là cái nhạc khí mà khi sáo. Quý vị thấy bây giờ quý vị mới hiểu tại sao ngày xưa đó, ông bà mình nói tối đừng có không được hút gió nữa không? Tụi bay hút gió đó là kêu rắn vô nhà. Quý vị có từng nghe không? Tôi có nghe vậy không? Tôi nghe mà cũng chẳng hiểu mấy người nói sao đúng. Là tại vì hút gió là rắn vô nhà, nó nghe phít 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 nó vô nhà. Mình muốn ca thì không sao hết, nhưng mà hút gió đó là không được. Mà ban đêm mới nhất là ban đêm đó, gió nó vô nhà. Bây giờ mình nó té ra, à chào chào, về con rắn là tượng trưng cái mạng xà. Mấy xứ khác người ta cũng tin như vậy quý vị. Tức là những cái văn minh về Phật giáo đó, nó ảnh hưởng rất sâu đậm trong thế dân gian mình. Nhiều khi mình không hay nữa, mình không biết chuyện đó. Tại sao mình con rắn tự nhiên mà hút gió mà lại sợ không được? Ấy, tối mà không được hút gió, ban đêm mình khoái quá, bà nào ngồi hút gió cái là ấy, mình không được hút gió, gió rắn nó vô nhà. Không hiểu tại sao. Thì bây giờ mình hiểu. Cái tam bộ gia hình của ba vị Ma Hồ La Già này đều là cây sáo hết, tiếng nhạc khí trên lá sen. Họ đây là nhạc khí, nhưng mà rõ ràng là cây sáo. Tương ứng ở liên hoa hợp trưởng chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Garalam Vimralim Saha. Rồi bây giờ tới hai vị Ma Hồ La Già kia cũng giống hệt như vậy thôi, chứ cũng chẳng gì hết. Mình đọc cho lẹ. Ma Hồ La Già, Ma Hồ La Già là một trong tám bộ trời đồng, tôn hình thân một thịt, hai tay co khủng tay trương ra ngoài, hai tay để ngang ngực như rắn đắp quyền, cầm giữ đai của thiên đi tung bay, dựng đầu gối trái, giao ống chân mà ngồi, hình chính giữa bên trên, tức là cái vị chính giữa đó.
chú trùng tử là ma, tam bồ tát hình là nhạc khí, trên lá sen cũng là cây sáo, tướng ấn là liên hoa hợp trưởng, chân ngôn cũng là namasamanta buddhanam garalam vimralim swa. 23 cũng là ma hầu la già. Ma hầu la già là một trong tám bộ trời rồng, tôn hình thân một thịt, tựa dạng thổi sáo, hình phía dưới bên trái. Tức là quý vị thấy ba vị đó đều là ma hầu la già hết. Chữ trùng tử cũng là ma, tam bồ tát hình cũng là nhạc khí trên lá sen, tức là cây sáo. Tướng ấn là liên hoa hợp trưởng, chân ngôn cũng là namasamanta buddhanam garalam vimralim swa. Từ bây giờ tới khẩn na la. Khẩn na la này thì có hai vị. Khẩn na la tức là kinara, tức là thần ca nhạc đó, gọi là nhạc thần. Khẩn na la kim na ra dịch âm là khẩn, lại là khẩn na la, khẩn rậm lộ, chân đà la, hoặc xưng là ca thần, ca nhạc thần, âm nhạc thiên. Kim là nghi vấn từ, na ra là con người, tức là họ phân tích cái chữ phản ra kim na ra. Kim na ra dịch ý là nghi thần, nghi nhân, nhân phi nhân, nguyên là vị thần trong thần thoại Ấn Độ sau khi du nhập vào Phật giáo, thời là bộ thứ bảy trong tám bộ chúng, tức là thi năm bát bộ đó, thì cái vị này là vị thứ bảy. Kim na ra tức là khẩn na la mà hồ na già, nhân phi nhân, quý vị nhớ phải không? Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký quyển 2 ghi rằng, tức là cái quyển này là quyển huyền ký về kinh Hoa Nghiêm, tức là các ngày thầy tổ ngày xưa đó, họ ngồi họ giảng cái nghĩa này ra, thì họ giải nghĩa ra xong họ ghi trong một ngày, thì họ gọi như vậy. Vị thần này có hình mạo tựa con người, song trên đầu có một cái sừng, người nhìn thấy sinh khởi nghi, nên dịch là nghi thần. Nghi thần vị này có đủ âm thanh mỹ diệu hay ca múa, tức là đúng ra là cái vị này là cái vị ca múa thôi, nhưng ở trong thần thoại Ấn Độ đó thì cái vị này có một cái sừng ở trên đầu, tức là người như người, nhưng mọi người lại có cái sừng. Hoa Nghiêm Kinh Sớ của năm ghi rằng vị thần ấy thần giữ pháp nhạc của thiên đế, tức là nhạc mà nhạc pháp của thiên đế. Thiên đế tức là vua Đế Thích ấy. Ở trong mật giáo là quyến thuộc của Câu Tỳ La, ở trong mật tông đó thì họ nói cái vị này đi với lại Câu Tỳ La, tôn hình thân một thịt, để cái trống nằm ngang trên bắp đùi, hai tay răng mở làm dạng đánh gỗ trống, tức là gỗ cái trống giống như trống cơm Việt Nam mình ấy. Quý vị thấy cầm cái trống. Chữ trùng tử là ki, tam bồ tát hình là nhạc khí, là cái trống. Tướng ấn là liên hoa hợp trưởng, chân ngôn là namasamata buddhanam hakasanam vihasanam kimnaranam swaha. Khẩn na la kim na ra là vị khẩn na la nữa, là một trong tám bộ trời rồng. Ở trong này có vị, có hai vị nhạc thần. Kim na ra là một trong tám bộ trời rồng, tôn hình thân một thiền, kèm dựng hai cái trống trước đầu gối, tức là vị này sẽ đánh hai cái trống. Cái vị kia thì cầm như là cái trống cơm, cầm ngang gỗ trên hai cái mặt trống, còn vị này thì đánh cái trống mà dựng đứng lên là hai cái mặt trống, kèm dựng hai cái trống trước đầu gối, hai tay làm thế đánh trống hình bên trái. Chữ trùng tử là ki, tam bồ tát hình là nhạc khí, là hai cái trống. Tướng ấn là liên hoa hợp trưởng, chân ngôn cũng là namasamanta buddhanam hakasanam vihasanam kimnaranam swaha. 26 là ca thiên. Ca thiên là thiên thần hát, ca tức là hát, hát giống như là quý vị nói là ca sĩ mà kiểu bây giờ đó, ví dụ như là Pavarotti thì ông lên là cái ông ngọt hát mà mình hát nổi. Hát tức là chỉ dùng cái giọng nói của mình để mà tạo nên cái âm thanh giống như cái nhạc vậy đó. Rita, Rita tức là ca. Rita Devata, Deva tức là ông thần. Rita Devata là nhạc thần của cõi trời, tôn hình thân một thịt, trước đầu gối phải có cái trống hình bên phải. Ca thiên nhạc thiên, ở đây ca thiên thì quý vị thấy cái vị phần bên phải có cái trống á, thì là cái ngày ca thiên này. Chữ trùng tử là ji, tam bồ tát hình là nhạc khí, cái trống tướng ấn cũng là liên hoa hợp trưởng. Chân ngôn thì cũng giống như trên, quý vị thấy cái này gọi là ca thiên, nhưng mà tại sao cái chân ngôn cũng giống như ngày khẩn la? Tại vì những cái thần ca nhạc đó thì họ dùng chung một cái chân ngôn đó thôi. Chân ngôn đó là namasamanta buddhanam hakasanam vihasanam kimnaranam swaha. Rồi tới nhạc thiên vadya devata, ở đây họ nói là nhạc thiên, nhưng mà đúng ra quý vị nhớ vadya trước mình học rồi nhé. Vadya mình phải nói là cái nhạc khí, tức là cái dụng cụ âm nhạc đó. Vadya dịch ý là nhạc khí âm nhạc, devata dịch ý là thần, cho nên vadya devata được xưng là nhạc thiên, xưa nay được xem là đồng thể với càn thất bà. À, tức là càn thất bà với khẩn na la đó là hai vị nhạc âm nhạc hết, một vị là nhạc thần với một vị là ca thần khác. Tôn hình thân một thịt, cầm cái não bạc mà múa hình chính giữa. Não bạc hôm trước mình học rồi, quý vị nhớ não bạc tức là giống như cái chập chóa nhưng mà nó nhỏ, hầu hết cái não bạc tức là họ cầm bằng tay thôi, nó chừng nhỏ dưới 10 phân. Chữ trùng tử là va, tam bồ tát hình là nhạc khí, cái não bạc. Tướng ấn là liên hoa hợp trưởng ấn. Giờ quý vị thấy hôm trước mình nói rồi phải không? Tức là cái tam bồ tát hình là cái não bạc. Mình nhìn cái hình mình mới nhìn mình nói ủa, cái này sao thờ cái ống nghe, phải không? Cái headphone. Tại cái headphone là bây giờ mình mới có chứ ngày xưa người ta đâu có cái headphone. Thì cái này là hai cái não bạc thôi. tức là hai cái cục tròn tròn hai bên đó, cái bị là hai cái nóc bạc, tức là hai cái chập chóa đó, rồi giữa là cái sợi dây thôi. Sợi dây thường thường quý vị thấy mấy người Tây Tạng đó thì người ta còn hay dùng cái này lắm, sợi dây mình ra nó cột giữa hai loại thế thôi. Tướng ấn là liên hoa hợp trưởng ấn, chân ngôn là cũng giống như trên rồi. Nama Samanta Buddha Nam Visuddha Swara Gahili Swara. Quý vị thấy cái chân ngôn này ấy, thì không phải chân ngôn của Khẩn A Lam mà chân ngôn của cái ngài Vajradhipata hồi trước mình học rồi ha, tức là nhạc thiên. Còn ngài Ca Thiên này ấy, thì cái chân ngôn cũng giống như trên Vajradhipata, nó là không giống cái ngài Vajradhipata ở trên. Quý vị thấy hai cái chân ngôn khác nhau, ở trên cũng là Vajradhipata mà cái chân ngôn là của Khẩn A Lam, còn cái vị này thì cũng là Ca Thiên Vajradhipata, là nhạc thần của cõi trời, tôn hình thân màu thịt, làm dạng thổ sáo hình bên trái, chữ trung tử là di, tam muội gia hình là nhạc khí cây sáo, tương ứng là liên hoa trưởng, và chân ngôn thì lại là chân ngôn của cây ngài Vajradhipata. Chân ngôn là Namasamanta Buddha Nam Visuddhava Swara Vahini Swaha. Rồi tới Đế Thích Thiên Phi. Đế Thích Thiên Phi tức là vợ của vua Đế Thích, tại vì vua Đế Thích mình sẽ học sau này, sau này 30 là Đế Thích, thì ra bây giờ mình học 29 là Đế Thích Thiên Phi, tức là vợ của vua Đế Thích. Aindri là một trong 7 mẫu nữ thiên, lại là quyến thuộc của Diễm Ma Thiên, tôn hình thân mộc thịt, hai tay cầm hoa sen búp nụ hình bên dưới, tức là cái vị nhỏ dưới đó. Quý vị thấy chữ trùng tử là ai hay ma, tam muội gia hình là hoa sen búp nụ hoặc cái chùy, tướng ấn là Đế Thích Thiên Ấn. Đế Thích Thiên Ấn quý vị thấy cái hình vẽ dễ làm rồi, thì mình khỏi cần giải thích ha. Chân ngôn là Namasamanta Buddha Nam Sakraya Swaha. Sakra đó tức là ngài Đế Thích chứ không có gì. Bây giờ Đế Thích Thiên thì quý vị thấy họ để tiếng Phạm đó là Indra. Indra thành ra mình nói là Nhân Đà La Kiểu Thi Ca vậy đó, tức là tùy theo cái cách phiên âm của họ thôi, thành ra mình nghe thấy những tên khác nhau nhưng mà thật ra là một vị là thôi. Indra dịch âm là Nhân Đà La, tức là Thích Đề Hoàn Nhân, lại xưng là Kiểu Thi Ca, Thiên Nhãn Sa Bà Bà. Nguyên Indra là vị thần của Ấn Độ giáo, là thần Lôi Vũ, có địa vị tối cao trong các chư thần, ngồi trên xe có ngựa kéo, vung múa chảy kim cương ngăn trị loài ma ác và đấu tranh với hàng Atula. Sau khi du nhập vào Phật giáo thì Indra trở thành vị hộ pháp, là vị thần chủ của cõi trời Đau Lợi, cai quản cả 33 cõi trời, tức Tam Thập Tam Thiên. Cõi này còn có tên là Đau Lợi Thiên, Đế Thích Thiên, Giả Xoa, Bí Mật Kim Cương Thủ. 33 tầng trời gọi là Tam Thập Tam Thiên thì quý vị nhớ rồi phải không? Tức là tại vì vị này là vị chủ của núi Tu Di, tức là ở trên đỉnh núi Tu Di, thì ngài có bốn vị vua thiên vương, tứ thiên vương, tức là ở giữa lưng chừng núi Tu Di. Thì bốn vị thiên vương này mỗi vị có 7 vị phụ tá nữa, thành ra tức là 8 vị mỗi lần, mỗi bên, mỗi phía đông tây nam bắc, thành ra là 32 vị, rồi cộng với ngày trời Đế Thích là 33. Thành ra người ta gọi tất cả cái núi Tu Di đó trên đỉnh đó gọi là Tam Thập Tam Thiên là như vậy, tức là trời thứ 33. Thành ra khi quý vị nói Tam Thập Tam Thiên tức là trời Đau Lợi chứ không có gì khác hết. Cai quản cả 33 cõi trời là cõi trời đó, tức Tam Thập Tam Thiên. Đây là tầng trời thứ 2 trong 6 tầng trời của dục giới, cái này mình biết rõ rệt rồi phải không? Không có gì khó hết. Ở trên đỉnh núi Tu Di, bốn phương của đỉnh núi đều có thành quách của 8 thiên, chính giữa là thành Thiện Kiến, là nơi cư ngụ của vua trời Đế Thích. Bốn góc của bốn đỉnh núi đều có một ngọn cao 500 do tuần, có thần Giả Xoa tên là Kim Cương Thủ cư trú và phòng hộ chư thiên. Theo Phật giáo thì Đế Thích Thiên nguyên là vị Bà La Môn của nước Ma Kiệt Đà, do phúc đức của sự bố thí mà sinh lên trời Đau Lợi làm thiên chủ của 33 cõi trời. Cái này nói trong một vài cái kinh nói về tiền thân vậy thôi. Cái thật ra quý vị đừng có nghĩ là vậy, nếu mà quý vị nói vậy thì quý vị nói ủa, nếu là vị La Môn của nước Ma Kiệt Đà như vậy tức là hồi trước khi mà có Đức Phật xuống hoặc là gì á thì trên đó không có trời à, phải không? Không phải vậy đâu, mà cái này chỉ là hóa thân thôi. Một vị trời đó là hóa thân liên tục của nhiều kiếp khác nhau. Ví dụ kiếp này thì ngài là hóa thân người này, kiếp sau người này người khác hóa thân lên, không có ăn thua gì hết. Giống như hồi nãy mình mới nói 12 vị đại tướng Dực Xoa chẳng hạn. Quý vị tụng kinh Dực Sư, quý vị tưởng đâu cái đó là mấy ông Dạ Xoa mà đâu dè là mấy ông đó toàn là hóa thân của các Phật, các Bồ Tát mà, phải không? Thế nên quý vị thấy tất cả những Phật, Bồ Tát, những nhân vật trong đó đều những hóa thân khác nhau hết. Chứ nếu mình đọc không như vậy thì mình sẽ cãi về, mình nói nếu vậy thì ông trời Đế Thích là vị Bà La Môn của nước Ma Kiệt Đà, vậy thì ngày xưa đó trên cõi trời Đế Thích đó ai làm chủ, hoặc không có ai làm chủ hết à, thì sai. Tôn hình thân màu vàng, đầu đội mã báu, mặt có ba mắt. Quý vị thấy rõ rệt cái này thân màu vàng chứ không phải thân thịt. Đầu đội mã báu, mặt có ba mắt, tay phải để ngang ngực cầm cái chày độc cổ, tay trái cầm quyền để khoảng bắp đùi, ngồi trên đỉnh núi. À, quý vị thấy rõ rệt cái hình vẽ cái cột của xong này ngồi trên cái đỉnh núi, nhưng không có ngồi trên hoa quả sen, không có ngồi trên cái kệ, không ngồi gì. Chữ trùng tử là y, tam muội gia hình là chạy gập cổ, tướng ấn là Đế Thích Thiên Ấn. Đế Thích Thiên Ấn này thì hai vợ chồng giống nhau,
Kết ngôn cũng giống vậy, tức là Namasamanta Buddhanam Sakraya Swaha. Bây giờ mình tới câu Vì La Kubera. Kubera dịch âm là câu Tỷ La Thiên, dịch ý là bất hảo thân, hoặc vị ấy được xem là đồng tôn với Tỷ Sa Môn Thiên của phương Bắc. Hết. Cái này quý vị thấy, nếu mà mình nói theo Ấn giáo đó, thì ngày xưa là cái vị này, Kubera này á, là ông trời ở trên trời Tứ Thiên Vương. Thì họ cũng có núi Tu Di, cái ông này thì cũng ở phương Bắc. Thành ra về sau á, nếu mà mình nói là Phật giáo mà từ qua bên đó thì nó thành ra Tỷ Sa Môn Thiên. Nhưng mà thật ra không phải, vì nó giống nhau. Là vì ở trong những cái kinh ngày xưa đó thì kinh biết thế này hoặc kinh biết thế kia, thì nhìn qua nhìn lại thì mình thấy ủa cái này cũng giống như vậy. Thành ra mình nghĩ ông này là ông này, ông này là ông kia, hoặc ông kia là ông nọ chẳng hạn. Cái đó mình dễ lộn lắm, dễ lộn lắm. Giống như bây giờ quý vị nghe nói cái bài thơ gì đó đêm qua trên trước một cành mai vậy đó. Quý vị nói thiền sư Mẫn Giác gì phải không? Mẫn Giác gì? Thì bài đó ai cũng thuộc lòng ấy. Thì nó xin lỗi quý vị, Phật giáo thì chỉ có một bài thơ đó. Tết nào cũng nó đêm qua trên trước một cành mai. Thì hai cành mai là không được nữa. Nhưng mà cái bài thơ đó, bây giờ mình nói thiền sư Mẫn Giác, cái 21 mình tưởng đâu, ủa cái ông Mẫn Giác này, ông Mẫn Giác kia, ông Mẫn Giác nào làm cái bài thơ đó. Nhiều khi mình cũng lộn phải không? Mình không biết. Mình tưởng đâu là trời cái là ông Hòa Thượng Mẫn Giác này cũng giỏi quá, ông làm bài thơ này. Mà dè đâu là bài thơ này mấy trăm năm trước nè. Chứ rồi phải mới đây, tức là cái ông thiền sư Mẫn Giác đó là thiền sư Mẫn Giác khác, chứ không phải ông Mẫn Giác này. À, thành ra ở đây quý vị thấy người ta nói cũng vậy, câu Vì La Kubera này, Tỷ Sa Môn Thiên cả. Thì tại vì mình thấy ở trong Ấn giáo đó, nó cũng là cái ông vua Thiên Vương ở phía Bắc. Rồi bây giờ mình nói cái ông Kubera, tức là Kubera, rồi bây giờ mình nói Tỷ Sa Môn Thiên Vương, cũng là ông Thiên Vương phía Bắc, thì mình nói hai ông này là một đi. Nhưng mà thật ra nó không phải, bởi vì Kubera này thật sự lắm. Trong cái mật giáo đó, bây giờ tôi nói quý vị nghe, mình có phước một cái là cái Kim Cương Thừa đó, tức là cái Tây Mật đó, nó phổ biến ra ngoài nhiều rồi. Cái này là cái Đông Mật. Ở Đông Mật thì ngày xưa người ta chỉ biết tới bấy nhiêu thôi, người ta dựa theo kinh Đại Nhật. Rồi một số các ông thầy đó, ông cũng qua bên Ấn Độ, ông qua bên Tây Trúc đó, rồi ông đi ông nghiên cứu, ông kiếm, ông về, thành ra biết trở lại cái Đông Mật được như vậy. Nhưng mà nó không hoàn toàn giống với lại cái Tây Mật. Tây Mật tức là mật giáo của Tây Tạng đó, với lại bên phía Bắc Ấn. Cái mật giáo đó họ không có được chuyển qua ngày xưa họ không có được chuyển qua. Thành ra hai cái bên đó, nó không có sự hòa hợp với nhau. Thành ra hai sự nó khác nhau. Bây giờ thì có sự hòa hợp. Mình thấy một cái sự vô phúc cho người Tây Tạng, người ta bị Trung Cộng xâm chiếm. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà Phật giáo Tây Tạng được phổ biến lên trên thế giới. Và cái Tây Mật đó, nó được phổ biến lên trên thế giới, nó được mở ra cho người ta thấy. Ông Đạt Lai Lạt Ma và các vị Lạt Ma Tây Tạng nó mới phổ biến những cái đó ra. Thành ra bây giờ nếu mà mình đem so sánh hai bên ra thì mình mới thấy có những sự khác biệt, sự giống nhau. Thì cái vị Kubera này đúng ra là vị dược xoa chứ không phải là vị Tỷ Sa Môn Thiên Vương. Tại vì ở dưới mình sẽ học qua tới đây, vị Sa Môn Thiên Vương là ngày thứ 35 này, là khác mà. Thành ra cái ngày này đúng là ngày cung Tỷ La Đại Tướng, hồi nãy mình nói. Sở dĩ hồi nãy quý vị nghe thấy tôi nói, tự dưng tôi lại nhắc tới mấy vị dược xoa đại tướng là vì các vị này được thờ trong này. Mà cái ngày này chính là ngày cung Tỷ La Đại Tướng. Ngày cung Tỷ La Đại Tướng dược xoa, ngày này là chủ về tài thần. Thành ra quý vị thấy cái hình ở bên Ấn Độ ngày xưa đó, thì cái ông này ông cầm một cái túi tiền, tay ông cầm một cái túi tiền mà ông bụng khỏe, ông bự lắm. Thành ra quý vị thấy ủa tại sao cái ông này rồi về sau qua bên Trung Hoa đó thì trở thành cái ông Khô Thai đó, phải không? Khô Thai tức là cái ông mà quý vị thấy cái bằng bố đại hòa thượng vậy đó. Theo người Hoa đó thì người ta nói là ông bố đại hòa thượng có thật cũng gì, nhưng mà thật ra nó truyền thuyết thôi. Chứ còn trong lịch sử cũng không có nói là ông thuộc đời nào, vua nào cái gì. Bởi vì cái người Hoa người ta hay lắm, là vì chuyện gì đó là người ta có ghi lại trong đó hết, quý vị. Ví dụ như mình nói ông Ngô Thừa Ân thì ở trong lịch sử Trung Hoa người ta có ghi cái ông này, thì nó biết ông ấy là nhân vật có thật. Chứ còn cái ông bố đại hòa thượng là trong Phật giáo Trung Hoa họ truyền nhau thế thôi, chứ còn ông ấy sinh năm nào ở đâu người ta không biết. Nhưng mà cái nhân vật này ở trong Phật giáo Ấn Độ nó có, tức là cái ông mà mập phù, ông mập bụng phệ, mập quá cũng tôi cũng biết là mập quá không, nhưng mà ông bụng phệ mà ông tay cầm cái túi tiền bự lắm, thì ra chủ tài thần. Chủ tài thần là cái ông Kubera này, là câu Phi La này. Ông này thì ông là đại tướng trực xoa. Thì ngày xưa đó, nếu mà theo đúng cái thần thoại đó, ngày ông là chủ dạ xoa ở Lăng Ca, tức là đảo Lăng Già. Các quý vị đọc kinh Lăng Già Tâm Ấn thì nói là đảo Lăng Già là nước của mấy quỷ dạ xoa đó, quỷ dạ xoa. Thì cái ông vua ở Lăng Già đó, tức là chính là cái ông này, là Kubera. Ông Kubera này đó, rồi về sau ông bị đứa em ghẻ của ông á, em ghẻ của ông ấy tên là Ravana. Ravana em ghẻ đó, tức là bố ông ấy lấy vợ kế thì phải không, rồi đẻ ra đứa em.
cũng giống như là Ananda, tức là em ghẻ của Đức Phật này. Nó thì em ghẻ Ravana được đổ, thành ra ông này ông ấy chạy lên Alaka, tức là ông Kubera này. Ông Kubera này là ông là chủ giả xoa ở Lanka. Lanka thì bị em ghẻ của ông ấy là Ravana nó lật đổ thì ông ấy chạy lên Alaka. Alaka thì người ta nói là cái vùng đó là vùng trên Himalaya, vùng tuyết sơn ấy. Bây giờ ông còn làm chủ trên đó, thành ra ông nó ở phương Bắc. Tôn hình thân mộng thịt, tay phải cầm cây kiếm, ngửa lòng bàn tay trái để trên đùi. Chữ chủ tử là cô, tam muội gia hình là cây kiếm, tứ ấn là câu phỉ la ấn. Hình vẽ dễ, quý vị thấy hai cái tay chắp lại người, những ngón tay đan vào nhau, hai ngón cái thì chéo nhau, rồi hai ngón trỏ thì dựng đứng lên. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Yakse Swaraya Swaha. Quý vị thấy rõ ràng không? Cái chân ngôn của nó Yaksa, Yaksa Swaraya. Cái chân ngôn Namasamanta Buddhanam Yakse Swaraya, tức là vị này là vị dược xoa, vị giả xoa đấy, chứ không có gì. Thế giờ trong mật tông, quý vị thấy không? Ngày xưa người ta có cái chú như vậy ở trong kinh mật tông, nhưng mà tới lúc mà người ta vẽ hình cô phi la thì người ta lại không hiểu. Bất hảo thân hoặc là đồng tôn với tỷ sa môn thiên là tại họ liên hệ qua bên ân giáo thôi, chứ họ không có biết cái ngày này chính là ngày cô phi la đại tướng. Cô phi la nữ Kubera, Kubera là nữ tôn của cô phi la. Tôn hình thân một thì tay phải cầm cây gậy, chữ trùng tử là cu, tam muội gia hình là xương đỉnh đầu đỉnh cốt. Quý vị thấy cái hình này cũng vậy, lại thêm chứng tỏ cho mình là bên đông mật nó họ không có biết chuyện này. Thế ra họ thấy hai vị này á, cái vị kia là Kuberi, cái vị này Kubera, thế thôi. Chứ thật ra cái Kubera này là đúng là Pansila. Pansila đó cũng là chủ tướng dược xoa. Thế ra quý vị thấy cái hình vẽ tay cầm cái gậy nó khác. Cái này cái chân ngôn cũng vậy á, Namasamanta Buddhanam Yaksa Vinyasari. Yaksa tức là dược xoa. Quý vị thấy rõ không? Cái chân ngôn của người ta là chữ Phạm, tức là công chú đó. Thì tại vì công chú là lấy ở trong kinh Đại Nhật ra, thành ra câu chú đã như vậy rồi. Những người đông mật thì người ta biết như vậy, nhưng mà người ta không hiểu là cái vị câu vị la nữ này chính là ngài Pansika. Pansika tức là chủ tướng dược xoa. Cái vị này thì cầm đầu 27 vị tướng dược xoa nữa, và vị này có 500 đứa con. Cái vị này hay lắm quý vị. Bây giờ tôi mở ngoặc cho quý vị biết, bởi vì mình học về dược xoa hay lắm, mình mới nói là cái tôn giáo mà vùng Bắc Ấn, tức là cái Phật giáo vùng Bắc Ấn ngày xưa, vùng Afghanistan với lại vùng Pakistan bây giờ, ngày xưa đó là Phật giáo rất là nổi trên đó. Và bây giờ hiện thời British Library họ vẫn còn một cái tượng đá hình Pansila với Harita. Tượng này nữa thì người ta lấy ở vùng Gandhara, tức là vùng Afghanistan ngày xưa. Afghanistan ngày xưa nó chỉ là cái vùng hoang sơ thôi. Rồi mấy cái người mà tôi đi ngang đó, người ta thấy cái hình tượng gì người ta đẹp đẹp cũ cũ thì đem về hết, ta bán cho cái thư viện Anh Quốc á, tức là British Library, họ giữ trong đó. Thì quý vị thấy cái tượng Pansila với lại Hariti này á, hai người ngồi. Thì ngày xưa đó, cái Phật giáo ở vùng Bắc Ấn này, tức là cái dân ngày xưa mà dân ở Afghanistan đó, một số người ta là những cái người mà thuộc dòng dõi Hy Lạp, tức là vua Alexander ấy, ngày xưa lúc mà ông xâm chiếm Ấn Độ cái gì đó, thì họ đi qua bên đó và họ còn ở trên đó. Thành ra quý vị thấy những cái người Afghanistan sau họ giống cái dân da trắng lắm, ngộ lắm, mà quần áo họ mặc cũng giống như vậy nữa. Quần áo họ mặc cũng giống như vậy. Một số thì là về sau họ lai với lại dân Persia, tức là dân Iran. Thì quý vị thấy Iran bây giờ nó cũng hồi, nhưng mà ngày xưa đó là nó đạo Phật dữ lắm. Là tại vì khi mà tôi nghiên cứu về cái này tôi mới thấy rõ như vậy. Cái ngày Pansila này, Pansila đại tướng này thì cũng xách cái gậy bên một cái túi bạc, cầm cái gậy túi bạc. Còn cái bà Harita đó bên cạnh đó, thì bà cầm cái cọc nuôi Pepia. Cọc nuôi Pepia đó tức là cái nó giống như là một cái quặng á, cái phễu mà nó bự lắm, nó đan bằng mây, rồi trong đó người ta để trái cây hay gì đó, tức là giống như cái rổ ở Việt Nam mình á. Việt Nam mình thì làm cái rổ nó bự chứ, phải không? Nhưng mà ở ngoại quốc đó thì nó không làm như vậy, nó làm như một cái túi, nhưng mà cái túi của nó cái miệng nó loa lên trên đó. Thì nó kêu mà cầm cái loa vậy. Mà quý vị thấy nhiều cái hình mà hình Hy Lạp ngày xưa người ta ưa cầm mấy cái đó, ở trong đó người ta bỏ trái cây hoặc là nho cam táo gì đầy nhóc thì đó hết. Thì quý vị thấy cái tượng nó kỳ cục, ông thì cầm cái túi bạc, bà thì cầm cái rổ trái cây, đúng, mình gọi là cái rổ, chứ thiệt ra cái rổ mà nó cái đít nó dài thòng xuống dưới. Mà cái bà Harita này quý vị biết đó, ngày xưa đó, tức là ở bên Phật giáo bên Afghanistan đó, bà này á là bà quỷ dạ xoa, bà là bị dạ xoa, bà là bà chồng mà chuyên môn điện thì con ít gớm quý vị. Thành ra bà này với lại cái bà ra sát của tử mẫu đó là một,
tức là hai bên nó là một hết. Nhưng mà lúc mà lên trên cái vùng Afghanistan đó, thì họ biến đổi đi. Thành ra quý vị thấy cái hình đẹp lắm, mấy cái người này mặt mũi cao mắt xanh, người kia mặc quần áo đàng hoàng, mình thấy kỳ cục lắm. Nhưng mà những vị này là trong Phật giáo hết. Thì cái ông này, ông Pansila này, khi mà ông quy với lại Phật giáo đó, tức là ông ấy ủng hộ Phật pháp, thì ông ấy ủng hộ Phật pháp. Bà Harita, tức là bà La Sắc Vị Tử Mẫu, cũng vậy, ủng hộ Phật pháp. Thành ra Đức Phật mới nói câu đó. Mà quý vị nhớ là cái câu mà La Sắc Vị Tử Mẫu đó, là bằng kim sĩ đều La Sắc Vị Tử Mẫu đó, là chỉ có Phật giáo đại thừa mình mới tụng cái đó. Chứ mấy ông sư Nguyên Thủy đó, khi mà ông ăn ông không có đọc cái câu đó. Quý vị thấy rõ phải không? Thành ra cái Phật giáo này nó đã truyền qua như vậy. Nhưng mà về sau vô phước là những cái phần Phật giáo ở Afghanistan đó, họ bị tiêu diệt. Bây giờ hầu như không còn Phật giáo nữa. Quý vị sang bên đó thì ai cũng là đạo hồi trời. Nhưng mà những cái tàn tích, tức là những cái tài liệu này bây giờ mình còn giữ lại được á, thì nó chứng tỏ cho mình thấy vậy. Thành ra quý vị thấy cái câu vị lão nữ này, cái chân ngôn của bà ấy cũng là Namasamanta Buddhanam Yaksa Vidyahari Swa. Yaksa là dạ swa, rõ rệt như vậy. Mà tại sao ở đây họ lại nói là câu vị la? Tại vì người xưa người ta không hiểu thôi. Bây giờ nhờ những cái học giả họ nghiên cứu, họ biết như vậy, thì bây giờ mình mới thấy rõ được như vậy. Thì bây giờ tới Nam Đà Long Vương và Ubana Đà Long Vương, cái này mình đọc cho lẹ thôi, bởi vì cái này nó cũng giống hệt như là hai vị này ở mấy cái phương phần khác nhé. 33. Nam Đà Long Vương, Nanda Nagaraja Raja. Nanda Nagaraja là một trong 8 vị đại Long Vương. Tôn hình thân một thịt, trên đầu có 7 cái đầu rắn, ngồi trong cửa bắc, tay cầm cây kiếm, tay trái để bắp đùi, chữ trùng tử là Na, tăng một gia hình là cây kiếm, tương ấn là chư long ấn. Chân ngôn cũng giống như các vị tâm trước, tức là Namasamanta Buddhanam Nanda Upananda Yeswaha, tức là Nanda Upananda. Bởi vì cái này quý vị thấy là họ ở trong đông mật đó, thì họ chỉ biết là lôi hai cái vị này thôi, Nanda Upananda, họ lập lại vậy thôi. Chứ còn nếu mà mình ở trong Kim Cương Thừa đó, mà nếu mà bây giờ mình ngồi mình quán trở lại đó, thì mình gán mỗi vị một khác. Mà cái này tại vì họ không gán thôi, mình cũng có bày thêm chuyện đó ra. Upananda Long Vương 34 là Upananda Nagaraja là em của Nam Đà Long Vương, tôn hình thân màu thịt, ngồi trong cửa bắc, tay phải để ở bắp đùi, tay trái cầm hoa sen, chữ trùng tử là U, tam muội gia hình là cây kiếm, tướng ấn là chư long ấn, chân ngôn cũng là Namasamanta Buddhanam Nanda Upananda Yeswaha. Hoặc là cái chân ngôn này tức là chỉ nói cái tên của ngài Upananda thôi, tức là hay là Namasamanta Buddhanam Upananda Yeswaha. Rồi bây giờ tới ngày Tỳ Sa Môn Thiên. Tỳ Sa Môn Thiên Vaisara và Nàng lại xưng là Đa Văn Thiên Vương, là vì vua thống lãnh hai chúng Dạ Xoa và La Sát. Ngài là một trong 4 vị đại thiên vương, 108 phương thiên hoặc 20 phương thiên và vị thần thủ hộ phương bắc của cõi Diêm Phù Đề. Cái này quý vị thấy rõ rệt 4 vị thiên vương thôi, trong tứ thiên vương đó thì vị này chủ phương bắc. Quý vị thấy thường thường cái hình của ngài thì ngài cầm cây tháp, thì cái hình mà ngài cầm cây tháp đó tức là ngài này Tỳ Sa Môn gọi là Đa Văn Thiên Vương. Ngài cư ngụ tại ba thành khả mỹ thiện kính trung quang phục thủy tinh hóa ở núi bắc ở phía bắc núi tu di, do ngài có bản thể thường bảo hộ đạo trình của Như Lai và nghe pháp nên phúc đức lừng lẫy bốn phương, vì thế ngài có tên là Đa Văn Thiên Vương. Tỳ Sa Môn Thiên còn là một trong vị tài thần hay phúc thần hay thí thuốc của tài nên được sự kính phục của nhiều người. Thì ra quý vị thấy ở trên kia cái ngài Pansika đó cũng là cầm cái túi tiền, phải không, cũng cầm cái túi tiền. Hồi nãy mình nói rồi, tức là ngài cầm cái túi, ngài ngồi cạnh Harita đó. Còn cái ngài phía trên ngài Kubera tức là ngài Cung Tỳ La đại tướng ấy, tức là hồi nãy mình cũng nói cũng là cầm cái túi tiền bụng phải đó, cầm túi tiền. Thành ra quý vị thấy cái vị này đó là vị chủ về tài thần. Thành ra nếu mà quý vị mà muốn giàu có muốn gì đó thì cúng cái vị Đa Văn Thiên Vương này, Tỳ Sa Môn Thiên, do ngài có bản thể thường bảo hộ đạo trình của Như Lai và nghe pháp. Tỳ Sa Môn Thiên còn là một trong vị tài thần hay thí phước của tài nên được sự tín phục của nhiều người. Tôn hình thân màu vàng, khoác giáp trụ, tay phải cầm cái gậy báu, tay trái cầm cái tháp báu, chữ trùng tử là vai, tam muội gia hình là cái tháp báu, tướng ấn là Tỳ Sa Môn Thiên Vương ấn, chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Vaisara Vanaya Swaha. Bây giờ thì tới mấy ngày thành tựu Chỉ Minh Tiên, thành tựu Chỉ Minh Tiên nữ. Mấy cái vị này thì hôm trước mình có học rồi, ra thôi mình cũng không có nói gì nhiều. Quý vị muốn biết thì lật trở lại mà coi. Thành tựu Chỉ Minh Tiên Siddha Vidyadhara là tiên nhân chỉ tụng Đà La Ni hoặc mượn sức thuốc mà được sức thần thông. Tức là cái vị này á là vị chuyên môn tụng chú Đà La Ni, tức là tụng chú đó, mượn sức thuốc, tức là ngày là ngày mà làm như giống như ông thầy lang này, ông ngồi bào chế thuốc. Tôn hình thân màu thịt, tay phải cầm cái kiếm, tay trái để bắp đùi, sau thân có lửa nóng sáng rực hình bên phải, tức là cái vị thành tựu Chỉ Minh Tiên.
chữ trùng tử là sinh, tam muội gia hình là hoa sen chưa hết nở, tướng ấn là thành tựu chỉ minh tiên ấn. Cái thành tựu chỉ minh tiên ấn quý vị nhớ không, cái mình nói như vậy mình hay lộn cái này với cái ấn cầm lồ, nó phải là ấn cầm lồ. Chân ngôn là nam samanta buddha nam siddha vidya dara nam swaha, thành tựu chỉ minh tiên nữ là phi của thành tựu chỉ minh tiên, công hình thân một thịt trắng, tay phải cầm quy kiếm. Thì bên trái chữ trùng tử là cũng là si, tam muội gia hình cũng là hoa sen chưa hết nở. Tướng ấn là thành tựu chỉ minh tiên ấn, chân ngôn cũng là Namasamanta Buddha Nam Siddha Vidya Dharanam Swaha. Bây giờ tới mấy vị sao này thì mình cố nói sao cho nó nhanh. Nhưng mà tại vì lỡ mình học rồi thì mình cũng phải học theo á. Hư tú tức là sau hư, tức là trong nhị thập bát tú đó. Quý vị biết hôm trước mình nói nhiều lần phải không? Đây chỉ là một trong những vị sao đó thôi. Danista là một trong 28 tú. Tôn hình thân một thịt, tay phải cầm hoa sen, trên hoa sen có ngôi sao. Thì cái vị này sao hư á, thì trong nhị thập bát tú của tàu á, thì họ gọi là hư nhật thử, thử tức là con chuột. Thì cái này á, nếu mà mình nhìn lên á, thì nó thuộc cái chồng Aquarius, Aquarius là bảo bình á. Thì cái tuổi này xấu, bây giờ mình đọc cái bài kể cho nó lẹ, mai mốt quý vị đi coi bói á, thì là bói bài cho người ta, mai mốt về chép lại, làm đủ bối á, kiếm tiền. Hư tinh tạc tác chủ tai ương, về cái tuổi xấu mà chủ tai ương bị hiểu rồi khỏi dịch ha. Nam nữ cô miên bất nhất song, tức là nam nữ tức là hai người, nam người nữ, cô tức là một mình, miên tức là ngủ, ngủ thì ngủ một mình, bất nhất song tức là không cùng trong một song cửa. Vợ chồng nếu mà ví dụ có lấy nhau là ly dị chứ không có ở nhau được, thì ý của người ta là như vậy. Song tức là song cửa đó, cửa sổ đó. Nội loạn phong thanh vô lễ tiết, tức là trong nhà thì vô ghê gớm lắm, tức là mình kêu bằng incest bị gì tùm lum hết, tức là người trên người dưới người gì không có gì hết, thì vô lễ tiết mà. Vô lễ tiết là vậy. Phong thanh, cái phong đó, tức là mình nói là gió, không phải là phong, tức là ngày xưa người ta nói là những chuyện mà cái phong tình bất chính, thì nhà quý vị mình nói chữ phong nguyệt rồi. Phong nguyệt tức là như vậy, tức là chuyện gái trai bất chính với nhau, tức là ví dụ như ở trong gia đình á, trong nhà cô gì chú bác anh em gì lẹo tẹo với nhau là chuyện bệnh bạc thì gọi là như vậy. Thành ra quý vị mình ở đây người ta nói vô lễ tiết này, không có lễ tiết nữa. Nhi tôn tức phụ bản nhân sàng, nhi tôn tức là con cháu gì đó, tức phụ bản nhân sàng, cái này thôi bây giờ mình nói ra nó phạm giới rồi thì quý vị hiểu rồi ha. Sàng tức là được dương á. Khai môn phóng thủy chiêu tai họa, khai môn tức là mở cửa hàng, mở cửa tiệm, mở cửa nhà gì đó. Phóng thủy tức là mình đào giếng, đào nước, khai mương gì đó, thì chiêu tai họa, chiêu tức là kéo lại, kéo tai họa lại, nếu mà mình làm mấy cái đó. Hổ rào xà thương, cập tốt vong, hổ rào xà thương tức là mấy cái này mình nói là những cái tai nạn thôi. Thật ra là những cái này mình nói ví dụ con rắn, con hổ gì đó thì ngày xưa, bây giờ mình không có mấy cái đó ở trong nhà, mình ở thành phố đâu có mấy chuyện đó. Nhưng mà cập tốt vong là như vậy đó, tức là đầy tớ nó cũng chết nữa. Tam tam ngũ ngũ liên liên bệnh, tức là 3 năm 5 năm gì đó là luôn 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 liên miên tức là năm này qua năm khác đều bị bệnh hoạn hết. Gia phá nhân vong bất khả đương, gia phá tức là cái nhà thì bị phá mà nhân thì vong, nhân tức là người, vong là mất, tức là người mất đi, bất khả đương, bất khả đương là chịu nổi. Thì cái tuổi này là không có cái gì hợp hết, cái năm này cũng vậy đó. Tức là nếu mà quý vị thấy cái tháng này mà gặp cái sao này thì không có gì hợp, thì mình phải cứ cái gì cứ là khởi công làm việc đều không may, nhất là xây cất cưỡi gà khai trương đào kinh tháo nước gì đó là không may hết. Nhưng mà ngoại lệ ra, ngoại trừ đó là nếu mà cái sau này mà gặp tuổi thân tuổi tí tuổi thìn á thì là tốt, nhất là tuổi thìn á. Thành ra cái này thì cứ hết tất cả mọi sự, nhưng mà ví dụ như là mình xây tường, xây cầu tiêu hoặc là lấp lỗ lấp hang thì được, tốt, tức là xây cầu tiêu thì tốt, lấp mấy cái lỗ, lấp mấy cái hang ấy thì tốt. Nếu mà quý vị đọc thêm kỹ thêm, bói thêm cần ta biết thì kỹ nhất là ngày mùng 7, mùng 8, ngày 22, 23 âm lịch ấy, thì nó phạm cái diệt một. Chữ trùng tử là đa, tam muội gia hình là ngôi sao, trên hoa sen tự ấn là nhị thập bát tú tổng ấn, giống như mấy ngôi sao khác hết. Chân ngôn là Namasamanta Buddha Nam Naksatra Nirjadaniye Swaha, hay là ngắn hơn ấy, thì là Om Danista Naksatra Swaha. Giờ nguy tú, nguy tú tức là sao nguy. Satabisak, Satabisak là 128 tú. Thì cái sao này ở trong nhị thập bát tú tàu á, họ gọi là nguy nguyệt yến, nguy yến, yến tức là con én. Thì sao này xấu. Cái sao này nó cũng nằm ở vùng Aquarius, Pegasus, là mấy cái trọng sau hôm trước mình nói rồi phải không? Quý vị về quý vị xem lại thôi. Aquarius là vùng bảo bình những gạch số tuổi này, nhằm cái sau này hoặc vùng này ngày này á, thì là kiêng dựng nhà chỗ cửa khai mương, nên duy nhất là chôn cất, chôn được ngày này. Thế nhiều sao trên đó chôn cất cũng không nên nữa. Còn ở đây thì chôn thì tốt. Tôn hình thân một thịt tay trái để trước ngực cầm hoa sen, trên hoa sen có ngôi sao giống như trên kia, thì cái bài kệ của ngôi sao này là thì sao này xấu á. Cái bài kệ là nguy tinh bất khả tạo cao đường, bất khả tức là không thể tạo cao đường, tức là tạo cái nhà lớn được, tức là nếu mà gặp cái sao này đừng có xây cất nhà cửa chi. Tự điếu tạo hình kiến huyết quang, ôi giời, cái này gớm nào. Tự điếu quý vị biết rồi, tự mình điếu mình tức là tự mình leo bàn thờ ngồi á, tạo hình kiến huyết quang, quý vị thấy cái này cục khỉnh kinh khủng ha, cục khỉnh kinh khủng. Tam tuế hải nhi tao thủy ách à, tức là cũng sinh con đẻ cái mà ngó tới ba tuổi chết queo thủy ách, hoặc là kết chìm vối như vậy. Hậu sinh xuất ngoại bất hoàn lương, hậu sinh tức là những kẻ trẻ trẻ đó, những kẻ đi sau này, tức là những kẻ con cái gì đó mà đi xuất ngoại á thì không trở về nữa. Bất hoàn lương là vậy, chứ không phải bất hoàn lương tức là giống như là mình nói thiếu nữ hoàn lương hay là gì đó, mấy cô cũng phải đâu, hoàn lương tức là trở lại được, tức là mất luôn, tức là con cái mà đi xa mất luôn. Mai táng nhược hoàn phòng thử nhật, tức là chôn cất á mà nhằm phải cái ngày này á thì chu niên bách nhật ngọa cao sản à, quý vị thấy rõ, tức là nên chôn cất là vậy. Chu niên bách nhật tức là nếu mà chôn cất mà nhằm ngày này á thì hoặc là 100 ngày hoặc là 1 năm á thì ngọa cao sản, tức là leo tút tút trên ngồi, tức là ngồi giường cao, cái chữ của nó là nằm giường cao, hiểu không? Ngọa cao sản tức là ngọa tức là nằm ở giường cao, tức là có tài có lộc. Tức là nếu mà chôn cất nhằm cái ngày này á thì 100 ngày hoặc là tới 1 năm thôi thì là sẽ được có sự tốt. Khai môn phóng thủy tao hình trượng, khai môn tức là mở cửa hoặc là đào ao gì đó. Tao hình trượng tức là những tù tội, ngày xưa thì hay cũng đủ trượng, tức là bị lôi ra đánh, bây giờ mình không có đánh nữa mà hạ tao hình trượng tức là bậy, tức là gặp án bị tù tội gì đó. Tam nhiên ngũ tái diệt bi thương, quá nặng phải không? Rồi chữ trung tử là xa, tam bộ gia hình là ngôi sao trên hoa sen, tướng ấn là nhị thập bát tú tổng ấn, chân ngôn cũng là namasamanta bunanam naksatra nirjadinaye swaha, hay là đọc cái này không thì om satabi sak nasatra swaha. Rồi giờ tới thất tú tức là sao thất, pukva badrapada là 128 tú, cái này theo nhị thập bát tú của tàu nó gọi là thất hỏa trư, sao thất nhá, trư tức là con heo. Thì sao thì tốt, sao thì tốt. Thì nếu mà quý vị nhìn ở trên trời đó thì cái nhằm sao này nó tương đương với cái sao Pegasus trước mình cũng học rồi nha, khỏi nói lại đi. Thì đại kiết đó, sao thì tốt đó. Nếu mà nhằm ngày này, làm công việc ngày này hoặc là tháng này á là rất là tốt, sanh đẻ tháng này rất là tốt. Nên làm thì việc gì cũng tốt hết, việc cử á thì không có chi phải cử hết. Thế là gặp cái ngày này tháng này á không có gì phải cử hết, mà làm cái gì cũng là tốt hết. Ok, good. Thất tinh tạo tác tiến điền ngưu, dễ dàng phải không? Thất tinh tức là cái sao tinh này cũng tạo nên tiến điền ngưu, điền tức là ruộng, ngưu tức là trâu bò gì đó, nó chỉ được tiến hết. Nhi tôn đại đái cận quân hầu, cái này dễ hiểu, nhi tôn tức là con cháu, tức là đại đai, tức là quý vị được đeo cái đai lớn, đeo cái thắt lưng lớn. Ngày xưa cái người mà đeo thắt lưng ấy, tức là phải làm quan mới được đeo thắt lưng, dân chúng không được đeo thắt lưng. Quý biết ngày xưa nó có những cái tật như vậy, nhà dân nó là không được cất, nhà có lầu, nhà có gác là không được cất. Một tầng mày làm hai tầng là dẹp nhà mày mà chặt đầu á, cái tội khi quân, không được. Nhà quan mới được xây cất có lầu thôi. Quý vị thấy khó ngày xưa vậy, thì ra đai cũng vậy, đai tức là cái dây lưng, tức là làm dân nó là không có được đeo dây lưng. Nhà quý vị thấy giống như tôi dân nhà phải đeo dây bờ tem, không được đeo dây lưng. Như lưng là mấy ông quan mới được đeo thôi. Nhi tôn đại đái cần quân hầu, được không? Phú quý vinh hoa thiên thượng chỉ, người dễ hiểu không? Khỏi cần dịch ha. Thọ như bành tổ nhập thiên thu, cha và sống dài như ông biển bành tổ mà sống cả nghìn năm nữa. Khai môn phóng thủy chiêu tài bạch, tức là khai môn với phóng thủy nữa. Thì chiêu tức là kéo, tài tức là tiền, hòa hợp hôn nhân sinh quý nhi, tức là nếu mà cưới hỏi mà nhằm mấy cái ngày này là thì sinh còn tốt quý nhi. Mai táng nhường năng y thử nhập, tức là nếu mà chôn cất mà nhằm cái ngày này á, môn đình hưng vượng phúc bố ưu về Hỏi thêm dịch tiếng Việt, quý vị hiểu rồi chứ không? Nói về lăng tiền. Chữ trùng tử là ba, tam mô gia hình là ngôi sao trên sen, tương ấn là nhị thập bát tú tổng ấn, chân ngôn là nam samanta buddha nam naksatra nirjadina ye swaha, hay là om purva bandra pada naksatra swaha, tức là gọi tên cái ngôi sao này thôi. Bây giờ tới khuê tú tức là revati, sau khuê rồi tới sau bích. Revati là 128 tú. Khuê này ở trong nhị thập bát tú của tàu á, thì họ gọi là khuê mộc lang. Lang tức là con sói, con chó sói thì cái tuổi là xấu. Cái sao này á, nếu mà mình nói theo bây giờ á, thì mình nói là nó thuộc chòm Andromeda. Andromeda thì ở đây á, cái chỗ sao khuê này á, nó có những cái chòm nebula Messier 31. Messier 31 tức là cái chòm này tinh vân, 31 tức là một chòm sao. Chòm sao có tinh vân NGC 224, UGC 454 và PGC 2557, tức là những tinh vân ấy. Ở đây tức là quý vị nhìn lên thì thấy một ngôi sao, mà thật ra nó có rất là nhiều ngôi sao chung quanh ấy. Nếu mình dùng cái Hubble telescope nhà mình thấy ôi mẹ ơi, bao nhiêu là ngôi sao, cái tinh vân, những cái tròn tinh vân như vậy. Tức là mình thấy một như vậy thôi, nhưng mà thật ra nó rất nhiều, nó là tỷ tỷ những hành tinh khác. Tròn Andromeda này cách trái đất khoảng 500.000 năm ánh sáng. Việc tính cùng 500.000 năm, mà năm ánh sáng chứ không phải năm của mình. Thì giờ quý vị biết là thôi, cái đó tức là sao này vì sao xấu á, thì ở đây á, nên làm cái gì, nên tạo lập cái nhà, cái phòng hoặc là ra đi. Tức là ví dụ mình khởi sự đi đâu á thì là tốt, đừng ở lại thì tốt rồi. Hoặc là cất áo, tức là ngày xưa người ta may áo người ta phải lựa ngày, quý vị không lựa ngày cũng được á, bắt đầu may áo ấy. Chứ không thôi mặc cái áo đó là suối quẩy gì đó. Rồi cữ là gì, cữ trôn cất khai trương đảo giếng thưa kiệt cữ. Rồi bài kệ của nó là khuê tinh tạo tác đất trinh trường, dễ hiểu phải không? Gia hạ vinh hòa đại cát xương, tức là quý vị thấy tại sao ở trên này mình nói là tạo dựng nhà phòng thì tốt là như vậy, gia hạ vinh hòa đại cát xương là như vậy. Và tại sao sao xấu mà nó lại vậy, nhưng mà nếu mà mình lập nhà phòng kia rồi mình ra đi ấy, thì nó lại là tốt. Thành ra nó không phải là xấu 100%. Nhược thi tán mai âm tốt tử, đương niên định chủ lưỡng tam tang, tức là nếu mà chôn cất đó, âm tốt tử tốt đó, tức là đầy tớ sẽ bị chết, sẽ bị chết nè. Đương niên định chủ lưỡng tam tang, tức là cùng năm đó, đó thì cái người chủ tang chủ đó thì lưỡng tam tang, tức là sẽ có hai hoặc là ba cái tang, tức là trùng tang, tức là chôn cất nhầm ngày này thì thế nào cũng bị trùng tang, tức là năm đó đó sẽ có thêm người chết nữa, tức là hai ba lần nữa chứ không phải giờ đâu. Rồi khán khán vận kim hình thương đáo, trùng trùng quan sự chủ quân hoàng, tức là những cái tai nạn đó, nó liên tục nó tới, dễ hiểu thôi chứ không có gì. Khai môn phóng thủy chiêu tai họa, cái này của trên học rồi mình biết, dễ hiểu đó. Tam niên lưỡng thử tổn nhi lang, tức là ngồi trong 3 năm hoặc là 2 năm đó, là con cháu ấy sẽ mất. Tổn nhi lang, tổn là mất, nhi lang, nhi là con. Chữ trùng tử là re, tam mùi gia hình là ngôi sao trên sen, tướng ấn là nhị thập bát tú tổng ấn, chân ngôn là namasamata buddha nam naksatra nirjadina ye swaha, hay là om revati naksatra swaha. Rồi sẽ bích tú, tú tức là sao bích ấy. Uttarabhadrapada thì cái này là ngôi sao ở bên nhị thập bát tú mà bên Ấn Độ, còn bên tàu nó thì họ gọi là bích thủy dư. Dư tức là con rái cá, con rái cá quý vị biết không? Rái cá. Cái sao này bây giờ mình gọi thì là thuộc tròn sao Angeri. Angeri tức là Gamma Pegasus. Tròn sao Pegasus nó có nhiều ngôi sao, thì cái sao Gamma đó là thuộc cái sao này, sao bích này. Sao bích này thì cách trái đất mình 390 năm ánh sáng. Bích tức là có bích tường, chứ không phải bích tức là màu tím đâu. Tại nhiều khi mình nói bích nhưng mình lộn chữ sai, chữ nho của nó, chữ bích này tức là cái bích tường. Tôn hình thân mồng thịt, tay phải cầm hoa sen, trên hoa có ngôi sao, ngửa lòng bằng tay trái để trước bắt đùi, hình dưới bên phải. Sao này thì tốt, sao khuê thì xấu, mà sao bích thì lại tốt. Nên làm gì cũng tốt, làm thiện thì tốt hơn. À, quý vị thấy không, làm cái gì cũng tốt hết. Mà quý vị làm phúc á, những cái ngày này á, mà quý vị cúng dường bố thí, quý vị làm phúc tụng kinh hay gì đó thì vui, thì tốt thêm này. Cữ thì không có gì phải cữ hết. Cái bài kệ của nó là bích tinh tạo tác tiến trang điền. Tiến trang điền quý vị biết rồi, trang tức là nhà trại, điền tức là ruộng. Ti tâm đại phục phúc thao thiên, ti tâm đại phục phúc thao thiên tức là mình, cái tâm của mình á, mà làm phước ra thì tạo cái phúc thao thiên, tức là phúc gấp ngàn lần. Tức là cũng giống như mình nói là mình tùy công đức thì được phúc là 7 lần gì đó, thì cái này cả ngàn lần. Nô tỳ tự lai nhân khẩu tiến, nô tỳ tức là đầy tớ, tự lai tức là tự họ đi lại mình, nhân khẩu tiến tức là cái số người trong nhà nó tăng lên. Nô tỳ tự lai bây giờ thì mình cũng không có nữa, bởi vì thường thường nhà mình cũng có người ở. Nhưng mà ngày xưa quý vị biết nô tỳ tức là người ăn người làm đó, là người ta tới người ta xin ở, không có tiền đâu quý vị, xin ăn chứ không có gì hết. Ngày xưa tôi biết rồi. Người ta ví dụ như là ruộng, người ta không có gì là làm, không có gì ăn hết, không có một cái gì ăn, không có một cái gì làm thì sao, xin vô ở đó. Ở đó bây giờ thì mình còn được lãnh lương gì, ngày xưa không có đâu. Tức là chỉ cách chính là được ăn, được mặc. Bây giờ tao cho mày ăn, phải cho mày mặc, tao sai mày làm gì mày làm, mày muốn làm mày cốt đi. Quý vị thấy ngày xưa họ như vậy á, bởi vì cái số người làm á, nó xin nhiều lắm, người ta đói khổ nhiều. Thế nên người ta tới mà, sở dĩ tôi biết là tại vì tôi vô trong Nam rồi mà, quý vị biết không? Rồi gia đình tôi cũng vậy, là có người làm mà người ta ở Tân Châu á, Tân Châu Châu Đốc á, gia đình người ta xin lên vậy thôi. Mà ở là không có tiền nhất à. Bảo quái đàn, sao mình đi làm không tiền. Nhưng mà sự thật là về sau mình biết là ở ngoài đời người ta kiếm tiền cũng già. Người ta có được ăn là phước nè. Vô đi làm ở đó thì còn có cơm ăn bảo đảm, còn tối còn có chỗ ngủ, chứ không thôi là không có. Thành ra ở đây quý vị thấy chữ nô tỳ tự lai thấy mắc cười nữa. Mình không bớt nó, mình chặt lương nó còn lâu nó lại. Mà không, cái này họ lại họ xin vậy thôi. Họ xin họ làm, mà làm như trâu như bò, không nói xin lỗi quý vị vậy. Thành ra cái này là ngày xưa để quý vị hiểu ý nghĩa tại sao cái chữ này. Chứ không phải mình nói như vậy là đúng hay như vậy sai gì cũng nói. Nô tỳ tự lai nhân khẩu tiến, khai môn phóng thủy xuất anh hiền. Anh hiền quý vị biết rồi, tức là nếu mà mình làm những cái chuyện đó, khai môn phóng thủy á, thì được ra những người tài. Mai táng chiêu tài quan phẩm tiến, chôn cất thì là chiêu tài nữa. Nghĩa là ví dụ mình làm đám ma, rồi người ta tới đám ma người ta còn phúng điếu còn nhiều tiền hơn là mình bỏ tiền chôn cất nữa. Quan phẩm tiến tức là làm quan làm gì tốt. Ok, good. Gia trung chủ sự lạc tháo nhiên, hôn nhân cắt lợi sinh quý tử. Các bạn dễ hiểu khỏi cái tiếng Việt, quý vị cũng hiểu ha. Tảo bá thanh danh khán tổ tiên, dễ hiểu thôi, không có gì phải dịch. Chữ trùng tử là sa hay ro, tam muội gia hình là ngôi sao trên sen, tương ấn là nhị thập bát tú tổng ấn, chân ngôn là namasamata buddha nam nakshatra nirajanaya swaha, hay là om uttarabhadra patang nakshatra swaha, tức là đọc tên ngôi sao đó thôi. Biệt tới sau vị, sau vị tức là vị tú, barani là 128 tú, tôn hình thân mộc thịt, tay phải cầm hoa sen, trên hoa có ngôi sao một đầu của cú hoa để trong lòng một tay trái. Hình chính giữa bên trên tức là cũng giống bên kia, không có gì hết. Sau vị này gọi là vị thổ trĩ, bên tàu á thì thật bất tú là vị thổ trĩ. Trĩ tức là con chim trĩ á, chứ quý vị biết con chim trĩ gì, con chim trĩ mà con mà nó có hai cái lông đuôi dài thòng thì gặp cái sau này thì tốt. Tương đương ở bên bây giờ mình nói thì là thuộc cái trọng Aries. Aries tức là dương cưu, dương cưu tức là cái con dê. Vi tinh tạo tác sự vi hà, sau này tốt mà. Phú quý vinh hoa hỷ khí đa, dễ hiểu đó, khỏi mình dịch tiếng Việt thì đó, đa tức là nhiều, phú quý vinh hoa hỷ khí. Mai táng tiến lâm quan lộc vị, tức là chôn cất ấy, thì tiến lâm quan lộc vị, quý vị hiểu nhỉ? Khỏi mình dịch tiếng Việt á, tức là quan lộc tiến rồi. Tam tai cửu họa bất phùng tha, tức là tam tai cửu họa không có tới, bất phùng tức là không có gặp, nhưng không có bị tam tai cửu họa gì hết. Hôn nhân ngộ thử gia phú quý, tức là làm đám cưới, đám hỏi, hôn nhân thì cầm ngày này thì gia phú quý, gia là nhà phú quý, quý vị biết rồi. Phu phụ tề mi vĩnh bảo hòa, phu phụ tức là vợ chồng á, tề mi tức là cái lông mi, tề mi tức là ngang nhau, vĩnh phụ hòa. Tề mi á, chữ tề mi như vậy mình nói ngang nhau tức là sao, hai ông bà ngồi kênh xì tin, đòm nhau, hai vợ chồng kênh xì tin, không phải. Mà cái đó là hợp nhau, tức là không có sự gì chắc trở hết. Tẩy mi tức là như vậy thôi. Nếu quý vị thấy nói mà tẩy mi á, tức là hai vợ chồng á, mà không có gì trái ngược nhau hết, không có gì ghét nhau. Bởi vì thường thường ví dụ mình nhìn người ta mà mình không nhìn, mình ngó lơ chỗ khác á, tức là mình phải có vấn đề phải không? Còn nếu mà mình nhìn, trời ơi, tôi nhìn mặt vợ tôi nó dễ thương quá, đẹp quá, trời ơi, đẹp như số một. Con vợ cũng ngó dòm chồng, úi cha, chồng đẹp trai quá, quan vậy là hạt rồi. Chứ còn nếu mà nhìn, trời ơi, nhìn cái mặt súng ỏ và khập nhăn, mùi nhăn của xấu, đủ thứ thì không được ha. Tề mi là như vậy đó. Thành ra quý vị nghe nói có những chữ nho, ví dụ như cử án tề mi, cử án tức là nâng cái án lên ngang mày, thì mình thấy chữ tề mi thôi. Nhưng mà tề mi tức là hai vợ chồng ngang nhau hết, Ngày xưa quý vị thấy chồng là chúa là vợ là tôi gì phải không? Kêu vợ là mày tao, nó kỳ cục. Còn vợ chồng mà tề mi thì ok good. Tòng thử môn đình sinh cát khánh. Tòng thử môn đình tức là nếu mà đi tới cái cửa quan hay là gì đó thì sinh cát khánh tức là được cái lợi tốt thôi. Nhi tôn đại đại bảo kim pha, nhi tôn tức là con cháu, thì đại đại tức là mỗi cái thế hệ của nó. Đại tức là một thế hệ, không phải đại đại tức là lớn đâu. Cái này quý vị biết rồi. Để chữ trùng tử là ba, tam muội gia hình là ngôi sao trên sen, tự ấn là nhị thập bát tú tổng ấn, chân ngôn là namasamanta buddhanam nakshatrani ravinai yeswaha, tức là cũng giống thiền, hoặc là chỉ đọc cái tên ngôi sao này barani là thôi, tức là hay om barani nakshatra swaha. Từ dưới lâu tú tức là sao lâu, asvini, asvini là 128 tú, tức là ở nhị thập bát tú tổng thì gọi là lâu kim cổng, cổng tức là con chó, thì sao thì cái sao này tốt. Sau này tương đương ở bên bây giờ mình gọi là Aries, Aries cũng là con dương cừu trên này. Thì hồi nãy mình nói rồi, tức là hồi trước mình cũng học rồi, tức là cái chòm này á thì nó có cái chính là 50 ngôi sao, 50 ngôi sao mà thấy được á. Còn nếu mà mình soi dùng Hubble telescope là thôi ôi cha, cô chụp bi lần sao tốt hình thân một thêm. Tay trái ngửa lòng bàn tay trước ngực, tay phải cầm hoa sen, trên hoa có ngôi sao dưới bên trái, thì cái này á làm sao sao này tốt, thành ra nên làm việc gì làm cũng được hết, tức là mọi việc hết. Mà cữ là cái gì? Cữ là cữ đóng cái giường, đóng giường. Vì ngày xưa người ta ở nhà đó thì người ta làm giường lấy, chứ không phải là mình bây giờ mình đi thì mình ra tiệm mình mua. Chứ ngày xưa người ta đóng giường riêng ạ, nhà cái giường cửa người ta đóng, đóng giường là cữ, hoặc là đi biển đi sông á là cữ, cữ cái đó thôi, bởi vì biển sông làm tốt. Lâu tinh thụ trụ khởi môn đình, thụ trụ thụ tức là cái cây á, thụ trụ khởi môn đình tức là mở cửa đó. Tài vượng gia hòa sự sự hưng, tức là làm tất cả những cái đó thì được tài vượng. Tài tức là tiền bạc nghe, vượng gia thì hòa, gia tức là nhà cửa đó. Sự sự hưng tức là sự nào thì cũng tốt hết. Ngoại cảnh tiền tài bách nhật tiến, cái này dễ hiểu, bách nhật tức là 100 ngày là tiến lên. Nhất gia huynh đệ bá thanh danh, tức là anh em thì ở chung nhau, không có cãi lộn, không có đi ra là ở riêng, mà bá thanh danh, cái này dễ hiểu, khỏi dịch tiếng Việt. Hôn nhân tiến ích sinh quý tử, sinh quý tử quý vị biết rồi, hôn nhân tức là làm đám cưới đó, thì sinh quý tử. Ngọc bạch kim lan tương mãn danh, ngọc bạch kim lan tức là mấy cô dâu chú rể đó, thì ngọc bạch kim lan là quý vị thấy là quý rồi. Tương mãn danh, tương tức là hợp với nhau, tương tức là cùng với nhau, cùng mãn danh tức là danh giá, danh tiếng gì đó tới cuối cùng luôn, chứ không có gãy ngang được, tức là không có ly dị, không có gì hai ba gì đó. Phóng thủy khai môn giai cắt lợi, cậu dễ hiểu khỏi dịch nhá. Nam vinh nữ quý thọ khang ninh, dễ hiểu khỏi dịch. Chữ trùng tử là a, tam muội gia hình là ngôi sao trên sen, tướng ấn là nhị thập bát tú tổng ấn, chân ngôn là namasamanta buddhanam nakshatra nirajinai yeswaha, hoặc là đọc cái tên ngôi sao này thôi thì tức là om asvini nakshatra swaha. Bây giờ mình còn mấy cái nữa, bây giờ quý vị muốn cho mình đi hết luôn không hay là mình đợi tuần tới? 45 tới 52 tức là 7 cái nữa. Dạ. Tuần tới phải không? Tuần tới thì chắc mình học từ 10 phút hết rồi. Thế thôi mình đợi tuần tới luôn. Tuần tới mình như mấy thầy chưa tới nhỉ? Dạ. Vậy thôi, mình chắc đây là hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử ba chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.